có nên đau buồn vì những ước mơ không thành. Là con người, chúng ta có những kế hoạch và ước mơ cao quý của riêng mình. Hy vọng và lạc quan là một phần trong bản chất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và cũng là một dấu hiệu của sức khỏe và tinh thần tốt. Có lẽ chúng ta có một tài năng đặc biệt và chúng ta muốn giới thiệu cùng mọi người trên một diễn đàn lớn. Có lẽ chúng ta muốn cương vị lãnh đạo trong tổ chức của mình, một vai trò quan trọng và có lẽ ảnh hưởng lâu dài. Hay có lẽ ước mơ của chúng ta là có một gia đình, có con và nuôi dạy con cái yêu thương và gắn bó gia đình. Có thể rất là đau khổ khi ước mơ của chúng ta không thành hiện thực. Đôi khi, những ước mơ ta ấp ủ, ta trân trọng nhất lại làm khổ ta nhiều nhất. Nó như bị rứt khỏi chúng ta trong cách thường thì không thể giải thích được. Công việc ta mong muốn thì không được nhận, tài năng nghệ thuật của chúng ta không được công nhận, hoặc những đứa con ta mong đợi thì không đến. Giấc mơ đã từng là động lực thúc đẩy ta rất nhiều, giờ đây trở thành lời nhắc nhở dai dẳng về sự thất bại và đau lòng. Là cơ đốc nhân, ta có nên đau buồn về những ước mơ không thành đó không? Đương nhiên rồi, và đó còn là một điều quan trọng nữa, đó là một phần của tiến trình chữa lành và để tạo ra không gian cho kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta. Khi nỗi đau buồn đã qua, một bình minh mới sẽ xuất hiện. Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục giao tiếp chặt chẽ với Chúa và xin Ngài cho chúng ta nhận ra tất cả những khả năng mới và thú vị của chúng ta. Đây là một số tư tưởng còn suy gẫm khi bạn từ bỏ giấc mơ kia. Chúng ta có kế hoạch của mình, nhưng Đức Chúa Trời cũng có chương trình của Ngài. Tôi luôn nhận thấy rất hữu ích để biết rằng trong khi tôi có những kế hoạch và ước mơ của riêng tôi, và thường cảm thấy mình là kiến trúc sư chính của cuộc đời mình, thì có một kiến trúc sư vĩ đại không bao giờ phạm sai lầm và luôn xây dựng một thứ gì đó vừa lòng Ngài và tốt cho tôi. Nếu tôi có lòng tin và sự kiên nhẫn, khi những ước mơ của tôi tan tành mây khói, tôi đã trở thành một tín đồ có thể hướng về Chúa, bày tỏ nỗi buồn và cầu xin Ngài ban cho sự bình an và một hướng đi mới. Chúng tôi đã từng có một người bạn của gia đình là người có hy vọng và mơ ước về một thứ gì đó nghe có vẻ khá đơn giản, một gia đình yêu thương. Buồn thay, chồng cô đã rời khỏi cuộc hôn nhân của họ và các con của cô cũng trở nên xa cách. Giấc mơ của cô đã tan vỡ và cô không thể hàn gắn lại được. Cô ấy phải chấp nhận nhìn nó tuột khỏi vòng tay mình và trôi đi. Rồi một ngày kia, cô ấy trở thành cơ đốc nhân. Dù hoàn cảnh gia đình của cô rất đáng buồn, cô biết rằng cô chỉ có thể làm hết sức mình mỗi ngày và rằng Đức Chúa Trời rất yêu thương cô. Ngài biết hoàn cảnh của cô và cô có thể tìm thấy sự yên nghỉ trong lòng thương xót và ân điển của Ngài. Cô tập trung sự suy nghĩ của mình vào Ngài và cô suy nghĩ đến những phần khác của cuộc sống mà cô đang làm tốt, việc làm của cô, bạn bè cô và các tín hữu trong hội thánh của cô. Sự thay đổi trong thái độ của cô khiến mọi người vô cùng kinh ngạc và cô đã trở thành nhân chứng sống về một thực tế rằng tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu quan trọng nhất trong cuộc đời. Giê-rê-mi chương 29 câu 11 luôn nhắc nhở tôi về người bạn thân yêu này. Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Nhiều người khác vẫn yêu bạn, cho dù bạn chưa bao giờ đạt được ước mơ của mình, thì Chúa chắc chắn yêu bạn, cho dù ước mơ của bạn rất cao quý, nhưng hãy nhớ rằng ước mơ đó không phải là con người của bạn. Cảm giác cay đắng thường đến khi ta nhìn thấy cánh cửa cơ hội đóng lại và nó giúp nhắc nhở bản thân rằng chúng ta vĩ đại hơn những ước mơ của mình rất nhiều. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời chí cao, đấng yêu chúng ta không dựa trên thành quả vật chất của chúng ta, nhưng ngược lại, dựa trên tâm linh của chúng ta là linh bất diệt mà Ngài đã tạo ra. Chúa vẫn yêu chúng ta khi chúng ta thất bại và đổ vỡ. Hãy luôn nhớ điều đó, và khi bạn có được tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, bạn thật sự là người được phước. Sự cay đắng có thể giảm đi khi chúng ta nhớ đến tình yêu bền bỉ, mật thiết của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta lúc được an lành hay lúc gặp nguy nan. Giê-rê-mi chương 31 câu 3 là lời nhắc nhở về tình yêu thương của Ngài. Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Bạn cũng nên nhớ rằng những người khác trong cuộc sống của bạn yêu bạn vì bạn là bạn, chứ không phải vì bạn là người thành công như được định nghĩa bởi thế gian này. Tôi đã từng giữ chặt nỗi thất vọng trong lòng, và qua nhiều năm tháng, tôi đã tìm thấy sự giải thoát tuyệt vời khi tôi bày tỏ sự đau buồn về ước mơ không thành của tôi với Chúa và với những người quan tâm đến tôi. Thông thường, họ sẽ khiến tôi ngạc nhiên khi điểm qua tình huống của tôi. Họ nhìn thấy những khả năng và thành tích mà tôi chưa bao giờ nhận thấy. Tôi nhớ đã mời cha tôi đến tham dự một ngày điền kinh khi tôi còn học tiểu học. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạy đường dài 50 cha. Tôi đã luyện tập chạy nước rút này mỗi đêm và dường như đã được viết trên các ngôi sao rằng tôi sẽ thắng cuộc đua này. Tôi mơ thấy vẻ mặt tự hào của cha khi tôi băng qua vạch đích và tự hào đến mức cha đã tạm nghỉ công việc bận rộn của mình để đến xem tôi chiến thắng. Chà, như bạn có thể đoán, tôi không những không thắng mà còn về áp chót. Ước mơ nhỏ bé đó là chiến thắng cuộc đua trước mặt cha tôi đã chết trong vài giây phút, và tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn, xấu hổ và thất vọng khi những người khác vượt qua mặt tôi. Nhưng ai đang chờ tôi với vòng tay rộng mở? Cha tôi. Và hãy đoán xem cha nói gì. Cha rất tự hào về con đã thực sự học được cách tận hiến bản thân mình cho một mục đích, và con có thể sử dụng điều đã học được đó lâu dài trong suốt cuộc đời mình. Cha tôi nêu bật thành tích của tôi, chứ không phải sự thất bại của tôi. Đó là tình yêu, một cái gì đó tuyệt vời hơn đang ở đâu đó rất gần. Trong khi chúng ta đau buồn về ước mơ không thành của mình, hãy nhớ rằng chúng ta không thể biết trước được tương lai. Chúng ta không thể biết được những kế hoạch mà Chúa không dành cho chúng ta, giống như cha mẹ yêu thương đôi khi phải nói không vì lợi ích của con trẻ. Chúa đang cho phép cánh cửa đó đóng lại. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Vì vậy, nếu Ngài muốn ước mơ của bạn thành hiện thực, thì nó sẽ thành hiện thực. Nhưng nếu ước mơ của bạn không thành hiện thực, tức Đức Chúa Trời đang lên kế hoạch cho bạn một điều đó gì khác. Điều gì đó thực sự đáp ứng số phận của bạn và có lẽ cả số phận của những người khác nữa. Hãy nghĩ đến những cặp vợ chồng đang yêu bị vỡ mộng bởi chứng vô sinh và đang tiếp tục nhận con nuôi. Đức Chúa Trời biết rằng không chỉ cặp vợ chồng đó được viên mãn mà cả một đứa trẻ nữa. Chúng ta thậm chí có thể ăn mừng vì những cánh cửa cơ hội đã đóng lại một khi chúng ta đã than khóc về những ước mơ không thành của mình. Bởi vì Đức Chúa Trời đang bày tỏ sự quan tâm và yêu thương của Ngài đối với chúng ta bằng một hàng rào bảo vệ. Ngài đang sống động trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn Ngài về điều này. Đây là một suy nghĩ tràn đầy hy vọng. Có phải ước mơ đó là thực sự đã chết? Có lẽ Chúa đang cho phép nó thấm sâu và nằm yên lâu hơn một chút, và Ngài sẽ cho phép nó trở lại trong tương lai vào thời điểm hoàn hảo của Ngài. Như Truyền Đạo chương 3 câu 1 nhắc nhở chúng ta, có một thời kỳ cho mọi thứ và một mùa cho mọi hoạt động dưới trời. Chúng ta không thể nhìn thấy tương lai của chúng ta như Chúa thấy, nhưng nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài và yêu Ngài hơn những giấc mơ trần gian của chúng ta, cho dù chúng ta có quý giá đến đâu, Chúa sẽ lấy đất sét của những khát khao, kế hoạch, ước mơ và hy vọng của chúng ta, và trong tình yêu của Ngài tạo nên một kiệt tác tuyệt đẹp qua cuộc sống của chúng ta. Hãy nhớ rằng Ngài đã gửi chính người con trai yêu dấu của Ngài đi giữa chúng ta, trải qua những cảm xúc như buồn bã và mất mát. Còn ai tốt hơn là đấng vừa hiểu được nỗi đau của bạn, vừa giúp bạn vượt qua nỗi đau khổ đó. Tác giả Deirdre Riley, Lộc Trầm lược dịch.